Thiền thất khai thị lục, lai quả thiền sư, dịch giả Thích Duy Lực. Tiểu sử thiền sư Lai Quả. Sư tên Diệu Thọ, tự Lai Quả, hiệu là Tịnh Như, con nhà nông họ Lưu, quê ở huyện Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc. Năm lên bảy, sư nghe vị tăng bên cạnh tụng câu "Vô trí diệt vô đắc" trong tâm kinh, sư có tỉnh ngộ. Năm 12 tuổi, sư có chí thoát trần, trốn đi xuất gia, bị người Anh tìm bắt trở về. Năm 15 tuổi, hòa thượng Đại Trí dạy lấy niệm Phật để liễu thoát sanh tử. Sư bèn niệm Phật thành phiến, cho đến ngủ chiêm bao cũng vẫn lớn tiếng niệm Phật. Hòa thượng nói, đây là chân thật niệm Phật. Vậy niệm Phật là người nào, ông biết không? Sư không đáp được. Hòa thượng nói, đợi ông tìm ra người niệm Phật, ta sẽ nói chuyện với ông. Năm 18 tuổi, sư cắt gan trị bệnh cho cha. Năm Ất Tỵ 1905 Tây Lịch, sư 25 tuổi, đi hành hương ở núi Phổ Đà, gặp một vị tăng khổ hạnh. Sư cảm kích bèn xuống tóc ở núi Bảo Hoa. Sư bị chư tăng trong chùa hành hạ khổ sở chẳng xiết, trốn đến bờ sông, nhiều ngày bị đói, cùng với chó hoang ở chung, muốn đâm đầu xuống sông tự vẫn. Bỗng gặp vị tăng ở chùa Di Đà tại Kinh Khẩu cứu kịp. Sư theo vị tăng ấy đến chùa Kim Sơn, song vì chưa thông thuộc quy củ nên một ngày bị đánh hơn 400 hương bản. Ngày 26 tháng 9 năm Quang Tự thứ 34 1908 Tây Lịch, sư nghe tiếng mõ khai tịnh sau thời khóa công phu buổi chiều tối, hoát nhiên thoát lạc như buông gánh nặng ngàn cân, đánh mất cái mũi mẹ sanh, khóc to chẳng nín, hư không trên trời, nước chảy dưới đất, tất cả trệ ngại hoàn toàn tiêu hết, cơ dụng hiện tiền, có hỏi liền đáp. Hòa thượng ban thủ đến tận nơi khen ngợi. Một hôm, Từ Bảo lão nhân đưa cái khăn ra làm thế rửa mặt, hỏi sư, là cái gì? Sư nói, đã dư chiếc khăn tay rồi. Từ lão nhân chẳng đáp mà lui. Sư từ đấy càng thận trọng. Sư từng được xung chức phạm đầu, hết lòng phụng sự nhà chùa một cách tiết kiệm. Thủ tọa khuyên sư đảm nhiệm chức vụ ban thủ. Sư tự thấy mình còn kém, bèn trốn sang chùa Cao Mân, cũng bị đảm nhiệm chức vụ ban thủ. Sư bỗng có ý du phương, đi ẩn tu ở núi Trung Nam, gặp cư sĩ Cao Hạc Niên hối thúc trở về Nam. Sư trở về chùa Cao Mân, Tổ Nguyệt Lãng sai Minh Hiên lão nhân chọn ngày truyền pháp cho sư. Lúc lâm chung, Tổ nắm tay buộc sư phải phát nguyện: sống làm người Cao Mân, chết làm quỷ Cao Mân. Sau khi nhậm chức trụ trì, sư khôi phục lại quy chế cũ, lấy việc xây dựng sửa sang 5 công trình lớn: bảo tháp, đại điện, thiền đường, viên thọ đường, như ý liêu làm chí nguyện. Song cho đến khi tịch mà chưa viên mãn, sư mong ước thừa nguyện lực tái lai để tiếp tục công trình cho hoàn tất. Chỉ có cổ lương đình là làm xong, phong cảnh thanh u làm tăng thêm pháp hỷ cho người. Sư thuận theo lời khẩn thiết thỉnh cầu của các nơi, y theo lệ trước của Triệt Tổ Thiền Tuệ, soạn quyển Tự Hành Lục, ghi lại đầy đủ hành trạng cả một cuộc đời khôi dĩ dị thường của sư. Quyển sách này đã được ấn hành phụ trong bộ Ngữ Lục. Sư thân hình cao lớn trắng trẻo, mắt nhỏ, tiếng to. Từ 50 tuổi về sau, sư hành hạnh đầu đà và tự nhủ: nếu chí nguyện chưa toại thì chẳng cạo bỏ râu tóc, để đau đáu nhớ mãi chí nguyện của mình, nhưng nghi biểu lại càng oai nghiêm. Sư tánh tình cứng cỏi chân thật, gặp việc thì cố gắng hết mình, khiến cho ý không tốt của người tự tiêu tan. Cả đời sư chỉ lấy hoằng pháp, ngộ đạo làm nhiệm vụ, đánh hét đều dùng, chuông trống xen nhau, chưa từng có chút lười mỏi. Đương thời, Hòa Thượng Hư Vân là người được sự trọng vọng trong tông môn. Tuy lớn tuổi hơn sư, mà cùng với sư khế hợp không gián cách. Có một lần, nhà chùa cần hóa duyên để sửa tháp. Sư nhóm họp đồ chúng lại luận bàn. Trong số chúng có mấy người phát nguyện lãnh trách nhiệm đi các nơi hóa duyên. Có một vị tăng đến Vũ Hán, cảm động bởi sự phát tâm của thí chủ, bèn tự chặt cánh tay để đền đáp. Mọi người xa gần đều kinh ngạc khen ngợi. Sư tịch ở Thượng Hải, linh cữu đưa về chùa Cao Mân. Làng lân cận có một bà lão Phật tử tự chặt một ngón tay, sai con mang đến trước linh cữu cúng dường. Nhờ chánh pháp cảm người vừa sâu rộng vừa lâu dài, nên người nhờ sự giáo hóa của sư mà làm được như vậy. Sư sanh vào giờ Dần, ngày 2 tháng 7 năm Tân Tỵ 1881 Tây Lịch, nhằm năm Quang Tự thứ 7. Diệt độ giờ Dần ngày 17 tháng 10 năm Quý Tỵ 1953 Tây Lịch. Sư thọ 73 tuổi, tăng lạp 49 xuân, giới lạp 49 hạ, pháp lạp 39 thu, trụ trì 35 đông. Ngày mùng 1 tháng 11, linh cữu từ Tịnh Thất ở Thượng Hải được đưa về chùa. Mùng 8 tháng Chạp trà tỳ, tứ chúng dân tập đau buồn thương tiếc như đưa đám ma cha mẹ. Xá lợi rất nhiều, sáng như lưu ly năm màu chói lọi. Giờ thình ngày 4 tháng 4 năm sau, nhập tháp rồi cất đình ở bổn tự Cao Mân để thờ tháp xá lợi.
Thiền thất khai kỳ lục. Phật lịch 2486, tức năm Dân Quốc thứ 31, 1942, âm lịch năm Nhâm Ngọ. Khai thị thiền thất trong thời kỳ tháng mùa đông kiết chế, khởi đầu từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 27 tháng Chạp tại chùa Cao Mân, sông Tam Xoa, đất Dương Châu, tỉnh Giang Tô. Pháp ngữ khởi thất. Sư Cầm Hương Bản nói rằng: Lư khai đại giả chính tư thời, dạng thánh thiên hiền tổng tận tri, thiết ngạch đồng đầu tề hạ luyện, hư không ngõ lịch mạc nghi trì, trùng thiêm tháng mảnh gia truy, thái không phá hậu mạc đình trùy, trực đãi sinh tiền thoát lạc tận, khoái tương tự kỷ tróc sinh hồi. Khởi. Tạm dịch: Mở lò đãi luyện vàng chính là lúc này, muôn thánh ngàn hiền đều biết cả. Những kẻ cứng đầu cứng cổ đều phải bỏ vào lò luyện, không phân biệt hư không hay ngói bể, đều không được chậm trễ. Hãy thêm than thổi cho mạnh nữa, mặc dù đập bể hư không rồi cũng không ngưng chùy, cho đến sinh tiền đều rơi thoát sạch hết. Mau mau tìm bắt cái bổn lai của mình về.
Khởi thất. Hôm nay nhà chùa vì các ông khởi thất, cho nên một số người phải bận rộn. Thiền đường, ngoại lưu, thủ lĩnh, hành đơn, cho đến những người ở ngoài chùa đều rất bận rộn. Vì các ông đã thất, chẳng những người trong ngoài chùa bận rộn, mà có lẽ thập phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, Hộ Pháp Long Thiên cũng bận rộn không xiết. Nói chung, ấy là vì các ông đã thất. Ta hỏi các ông, đã thất là làm việc gì? Sao lại làm bao nhiêu người bận rộn như vậy? Kể đó còn chẳng kể làm gì, ngay cả thập phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, Hộ Pháp Long Thiên so với chúng ta lại còn bận rộn hơn nữa. Bận rộn việc gì vậy? Các ông có người nào biết được không? Đã thất là làm cái việc gì? Có lẽ có người còn chẳng hiểu được. Trong lòng các ông nói rằng, những cực khổ lúc bình thường đã quá lắm rồi, nay lại còn phải đã thất. Thầy nói nghe thì hay đấy, vì chúng tôi đã thất, lại nói thập phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, lịch đại tổ sư, hộ pháp Long Thiên đều vì chúng tôi mà bận rộn. Bận rộn là bận rộn việc gì? Chẳng qua chỉ đem đến thêm chút khổ nữa cho chúng tôi phải chịu đựng, chứ có việc gì khác nữa đâu. Đúng, thật đáng thương xót. Thương xót không thể nói được. Các ông tuy ngu mê như thế, nhưng ta vẫn chiếu theo quy củ của nhà chùa để làm việc. Các ông phải hiểu được là quy củ đã thất rất nghiêm khắc, khác với lúc bình thường. Vậy khác ở chỗ nào? Ấy là ngày nay các ông xin phép sanh tử ở các vị tổ quá khứ, và cũng xin phép sanh tử với ta. Ta hứa cho phép sanh tử. Vậy sanh tử các ông nằm trong hai tay ta. Muốn cho các ông sống thì sống, muốn cho chết thì chết, đứng ngay chỗ này chết. Lúc bình thường xác thân các ông giao nhà chùa, còn tính mạng phó cho Long Thiên. Trong thời kỳ đã thức thì không như vậy, xác thân, tính mạng đều giao trọn trong tay ta. Quy củ nghiêm khắc là như thế nào? Ta đại khái nói cho các ông nghe. Từ nay về sau, trong thời kỳ đã thức, tăng chúng và các vị hành đơn đều không chấp tay chào các vị duy na, không hỏi thăm ban thủ, cũng không chấp tay hỏi thăm ta. Trong thời kỳ đã thức, Phật cũng chẳng lạy, hương cũng chẳng đốt, thì các ông chấp tay hỏi thăm để làm gì? Ta vì các ông nói trước thế này, việc lớn nhất là bệnh nặng, ngoài ra chẳng còn việc gì lớn hơn. Nói gọn lại là bệnh. Một khi có bệnh thì chẳng phải chấp tay xin duy na cho nghỉ sao? Vì duy na không dám cho nghỉ, có phải chấp tay xin ban thủ chăng? Không được. Vì ban thủ lại dám cho các ông nghỉ bệnh ư? Chẳng những là phép nghỉ bệnh, nghỉ chài hương, nghỉ kinh hành, cho đến hết thảy các việc nghỉ phép, ban thủ duy na đại khái đều không dám to gan như thế đâu. Vì sao vậy? Các ông xin phép sanh tử không phải xin ban thủ duy na, mà phải xin ta. Các vị kia dám thay ta cho phép ư? Vậy khi nào có bệnh thì làm cách nào? Chẳng có cách nào hết. Sống cũng đã thất, chết cũng đã thất, mạnh cũng đã thất, đau cũng đã thất, chung quy là đã thất. Ngay khi bệnh nặng, đứng cũng không nổi thì làm sao chạy được? Nếu các ông thực đã đến lúc chẳng còn có thể chạy được đi nữa, thì phải đem thân thể các ông quăng xuống đáy quảng đơn, giường ngủ chung của đại chúng. Các ông bệnh cũng được, sống cũng được, chết cũng được, đợi sau khi giải thích thì mới đưa đi chôn. Dù 5 người hay 3 người cũng quăng xuống đáy quảng đơn. Đây là cách giải quyết kẻ có bệnh. Lại nữa, các ông trong thời kỳ đã thức đi hương, ngồi hương, quá đường, cho đến đài tiểu tiện mà quay đầu một cái hoặc cười đùa, như thế thì ta bảo cho các ông biết, các ông phải mất mạng đó. Thế là sao? Một khi các ông đã đến thiền đường thì hương bản của các vị ban thủ duy na đều quay về các ông mà đập xuống. 10-20 hương bản chẳng kể đầu, mặt, tai, cứ đánh hết. Đánh rồi mà không chết thì vẫn phải đã thức. Nếu như đánh các ông bị thương thì làm cách nào? Thì cũng phải liền các ông xuống đáy quảng đơn. Sau khi giải thích rồi đem đi chôn một lượt. Chẳng phải như lúc bình thường đánh chết rồi đem đi chôn, đánh bị thương rồi thì đưa vào Lương Như Ý, nhà y tế ở Tòng Lâm. Thời kỳ đã thất thì không như thế. Vậy thì chùa Cao Mân đánh chết người chẳng coi việc đó ra gì sao? Những năm qua, trong thời kỳ đã thất, cũng có mấy người bị đánh chết. Đây là việc bình thường, chẳng có gì là lạ. Ta đã cảnh cáo các ông nhiều rồi. Những quy củ nào ta đã giao rõ cho thì các ông phải làm đúng như thế. Chẳng vì tình riêng tư, không được sai chạy một chút. Ta nói gọn lại một câu: có bệnh gần chết, không được xin nghỉ bệnh, chết rồi liền đem quăng xuống đáy quảng đơn. Phạm quy củ đánh chết rồi cũng quăng xuống đáy quảng đơn. Ta đã dặn dò các ông rõ ràng, mãi may không được sai chạy. Lại nữa, lúc bình thường các ông trong khi tịnh, muốn đi ngoài thì xin phép với Duy Na. Duy Na đánh sáu hương bảng thì có thể mở cửa đi ra được. Trong thời kỳ thiền thất chẳng cho như vậy, vì rằng một ngày 12 nén hương thì có thể 24 lần đi ra ngoài. Dù các ông có đau bụng muốn đi ngoài thì có ít nhiều thời giờ để đi chăng? Bất cứ cây hương nào cũng không cho phép mở cửa. Các ông dù có ị ngay ra quần hay ị trên niệm ngồi thì cũng chẳng quái lạ gì các ông cả. Ị ra trên niệm thì có thể được, chứ mở cửa thì không thể được. Các ông phải lưu tâm, đã thức là làm việc gì? Các ông phải hiểu cho rõ ràng, không có gì hơn ngoài việc tham thiền, ngộ đạo, liễu sanh thoát tử. Muốn tham thiền mà chẳng tham câu thoại đầu thì không được. Muốn liễu thoát sanh tử cũng phải tham câu thoại đầu thì mới liễu được. Các ông phải phát tâm, hãy tham đi.
Khai thị ngày 16 tháng 10, thất đầu ngày đầu. Lương y Chi Môn bệnh giả đa, thầy thuốc giỏi nhiều bệnh nhân đến. Người đời khi có bệnh đều phải đến thầy thuốc. Ông bệnh nào thì lương y cho ông uống thuốc nấy. Ông ta theo chứng bệnh mà cấp thuốc, nhất định làm sao cho ông uống thuốc đến khi bệnh dứt được. Đó là lý lẽ nhất định của pháp thế gian, pháp xuất thế gian cũng vậy. Chúng ta từ vô lượng kiếp cứ mắc bệnh mãi cho đến ngày nay. Tất cả người đời chỉ biết sự đau đớn trên thể xác mình, còn một thứ đại bệnh mà chẳng biết tí nào cả. Người thế tục chẳng biết có cái đại bệnh này thì còn nói được đi, vì họ từ mê này vào mê khác, thiện căn ít nên không lạ gì họ. Các ông là người dụng công tu đạo, liễu thoát sanh tử, mà tại sao lại giống họ vậy? Các ông cứ cho là mình tốt hơn người thế tục. Ta hỏi các ông, có bệnh không? Các ông nghe hỏi vậy trong lòng không vui, nghĩ: người khỏe mạnh, tại sao hỏi có bệnh hay không? Từ sáng đến tối ăn mấy tô cơm, trà cũng uống, nước cũng uống thì có bệnh gì? Có bệnh thì có chỗ nào tốt đâu. Đúng đấy, thật là khổ sở lắm. Cái bệnh lớn như thế thì cũng loàng xoàng mà qua đi thôi. Ta thấy các ông như thế trong lòng thật bất nhẫn. Tỷ như một nhà thương lớn có giám đốc, có y sĩ, người đến, người đi đều là để khám bệnh. Bác sĩ hỏi ông, có bệnh không? Ông nói, có bệnh. Ông ta hỏi, bệnh gì? Ông nhất định nói, nhức đầu, ăn cơm không được, cho đến những thứ bệnh khác. Bác sĩ liền theo lời ông và sự bắt mạch của ông ta mà cấp thuốc cho ông. Ông cầm lấy thuốc uống luôn, không kể là cái gì, chỉ mong khỏi bệnh. Thầy thuốc nhất định muốn ông phải uống, uống rồi thì chung quy muốn khỏe mạnh. Thiền đường của chúng ta đây cũng như bệnh viện, các ông đến là để chữa bệnh. Cho nên hỏi các ông bệnh gì, các ông còn nói là không có bệnh chăng? Các ông đương nhiên nói có bệnh. Ta lại hỏi các ông mắc bệnh gì, e rằng các ông không có người trả lời cho xuôi được. Có bệnh gì các ông chẳng nói ra nguyên do căn bệnh thì ta làm sao ra toa được? Ông không nói thì ta có biện pháp gì? Một số các ông biết được chút ít thì cứ nói chút ít, ta cũng có thể cấp thuốc cho các ông uống. Nhưng một chút các ông cũng chẳng biết thì ta có biện pháp nào? Này các sư, mắc cái đại bệnh này mà chẳng biết, lại quay lưng với đạo, càng chạy càng xa. Trong lúc các ông lại còn có vài người cứ cho là nói bệnh lớn với bệnh nhỏ gì, chúng tôi đến đây là để tham học, xem qua cách thức gia hương đã thức, biết được chút ít là được rồi. Có khá nhiều vị nghĩ như thế đó. Bởi vì các ông không triệt để biết được mình vốn có cái đại bệnh ghê gớm, cái đại bệnh không trị không được. Chỉ sau khi các ông biết được triệt để cái đại bệnh này thì các ông mới có thể biết được cái lợi hại của bệnh không trị không được, phải uống thuốc. Giả sử các ông không biết cái bệnh này thì còn nói gì chuyện uống thuốc. bệnh viện này cũng chẳng cần ở. Bởi vì các ông không biết mình có bệnh nên chẳng quan tâm gì đến việc đau đớn. Không uống thuốc hình như cũng chẳng có việc gì, thế còn phải ở lại bệnh viện để làm chi? Nay ta cho các ông biết, đại bệnh này là sanh tử đại bệnh. Đại bệnh này nhất định phải trị, nhất định phải uống thuốc. Các ông phải hiểu, hôm nay đến được chỗ này quả không phải là dễ đâu. Ấy là do sự bồi đắp từ kiếp trước. Cái thân người này không dễ gì có được, phải trải qua bao đại kiếp ở trong các loài khác, đến nay mới có được cái thân người này. Ta lại để thân này trôi qua, há chẳng phải là phí phạm đi mất sự dung trồng của đời trước sao? Phải biết rằng thân này không phải trường cửu. Cho là 100 năm mà nay chúng ta đã trải qua mấy chục năm rồi, thời gian còn lại có được bao nhiêu ngày? Huống nữa đời người chỉ trong hơi thở, cứ khi miệng không hít vào thở ra nữa là khổ rồi. Nay chúng ta lại gặp cơ duyên tốt này, nên lo sao cho thiết thực làm một phen, mới không phí phạm kiếp làm người, mới biết được sanh tử là đại bệnh của chúng ta. Cái sanh tử đại bệnh này không giống với đại bệnh ở thế gian, không uống thuốc câu thoại đầu thì không được. Các ông hãy đề câu thoại đầu mà tham đi.
Khai thị ngày 17 tháng 10, thất đầu ngày thứ nhì. Đã thất để làm gì? Chẳng có gì khác hơn là tinh tiến. Ta nói ngay ra là chân tinh tiến. Tại sao đã thất lại là chân tinh tiến? Lúc bình thường cho là các ông cũng có thể tinh tiến được, nhưng chung quy khó có thể lâu dài mãi được. Ấy là do lúc bình thường có nhiều công việc phiền nhiễu nên không thể trách các ông. Bởi vì vừa đang dụng công tinh tiến thì bản gõ hối phải đi lên chánh điện, mới cảm thấy công phu hơi đắc lực lại phải đi quá đường. Cho đến việc tuần hương, đổi phiên trực thiền đường đều là những việc quấy rối sự dụng công. Nhưng hiện tại đã thất thì không như vậy, không thượng điện, không quá đường, cho đến đi tiêu giấy xúc cũng không cần các ông động tay, có thể cho là chu đáo lắm rồi. Ngày thường tất cả việc quấy rối làm cho trong lòng bận hết sức, nhưng hôm nay thì mọi việc quấy rối đều đã có người quét sạch cả rồi, chẳng còn tí nào nữa. Như vậy có thể hoàn toàn tinh tiến được. Nhưng ta muốn hỏi các ông, tuy mọi việc quấy rối đã quét sạch rồi, chỉ lo rằng trong lòng các ông lại quét không sạch thôi. Các ông đã quét sạch chưa? Mọi người đều đứng ở đây, ta hỏi các ông sạch hay chưa? Các ông hãy xét kỹ thử xem. Nếu muốn nhà chùa giúp các ông thành tựu, vậy thì phải buông bỏ tất cả, chỉ lo dụng công thôi. Các ông còn có được cơ hội tốt này, tất cả chẳng cần chúng ta phải làm gì hết, trống rỗng cả rồi, để thời gian trôi qua như thế lại là đã thất sao? Để thời gian đi qua trống rỗng như thế thì thật là phụ ơn nhà chùa, mà cũng phụ ơn bản thân các ông. Nhưng hôm nay ta còn để các ông tự phụ ơn mình sao? Các ông phải biết, cái loại nhân cho thời gian bỏ trống qua, hư tiêu tính thí này như đã được gieo xuống, đến khi cảm quả, quả địa ngục thì không biết ra làm sao nữa. Ta nói như vậy nhưng có lẽ trong lòng các ông lại không như vậy. Vậy thì như thế nào? Quả thật tôi từ lúc vào thiền đường đến nay, việc thượng điện, quá đường, quy củ lớn nhỏ bận rộn hết sức, chẳng có tí rỗi rảnh. Trước kia đã chịu nhiều khổ sở để học được Kinh Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, cho đến những điều thấy được, lãnh hội được còn chưa sờ mó, suy nghĩ tới. Ngày nay đã thất tốt rồi, chẳng có việc gì làm, tôi ngồi xuống ôn lại những việc tôi đã trao đổi từ lâu, không muốn để quên mất. Đúng vậy, các ông ngồi xuống trong lòng có như thế không? Ta thấy trong bụng các ông đầy ắp những lăng nghiêm, pháp hoa tuôn ra như nước chảy. Nhưng hôm nay lo việc căn bản đại sự, thì những kinh giáo các ông chứa đầy trong bụng một chữ cũng chẳng dùng được. Không những một chữ cũng chẳng dùng xong, mà ngay cả một mảy may cũng chẳng dùng được, các ông có tin không? Ta thiết nghĩ, sợ rằng không dễ gì tin được. Tại sao vậy? Các ông cho là trong thiền tông vì lấy gì một chữ cũng dùng không xong. Vậy thì lấy bảy chỗ trung tâm, mười phen hiển kiến trong kinh Lăng Nghiêm chẳng là công phu sao? Nhất chân pháp giới trong kinh Hoa Nghiêm vì sao thiền tông một chữ càng dùng không được? Thế chẳng phải là khiến các ông khó tin sao? Đúng đó. Vậy thì ta muốn hỏi các ông, có tham câu thoại đầu không? Các ông không cần hỏi câu thoại đầu là pháp lớn hay pháp nhỏ, cứ cho nó là cây củi mục vô dụng đi. Các ông hãy nhai nó xem có mùi vị gì không. Bảo các ông nhai thì cứ nhai thử xem. Chúng ta mắt thì thấy giống nhau. Thí dụ câu thoại đầu viết lên tờ giấy đỏ dán trên cột, các ông thấy, ta cũng thấy, có thể cho là cùng một nhãn kiến đi. Ta nói các ông thấy đỏ, ta thấy xanh, các ông có tin không? Ta không những thấy được chẳng phải là đỏ mà lại là xanh, mà ngay cả xanh cũng bất khả đắc, các ông lại càng khó tin. Ta muốn hỏi các ông, cái câu thoại đầu như củi mục này các ông nhai có được tí mùi vị nào không? Giả sử đã nhai ra được tí mùi vị, tự nhiên sẽ thấy không phải là đỏ mà là xanh. Lại thêm cái tinh tiến này trong thời kỳ đã thất, thì chẳng phải ngay cả đến cái xanh này cũng bất khả đắc sao? Đến lúc đó ta sẽ hỏi ông, Lăng Nghiêm có còn không? Pháp Hoa có dùng được không? Cho đến tất cả kiến văn giác tri có còn không? Các ông thử nghiên cứu xem có phải như thế hay không. Cho nên ta bảo các ông đem tất cả cái học, cái thấy, cái nghe, cái hiểu chứa đầy trong bụng quăng hết đi, quăng bỏ cho thật sạch hết, một chút cũng không cho còn. Có lẽ các ông còn chưa chịu quăng bỏ, dù cho có bỏ cũng không chịu quăng bỏ cho sạch trơn. Mặc dù quăng bỏ cho sạch trơn rồi thì trong thiền tông cũng chưa cho là xong việc đâu. Vậy các ông lại phải đem cả cái da bụng mà quăng tuốt đi luôn thì có thể cho là xong việc chưa? Chưa xong đâu. Việc trong thiền tông phải còn đem quăng luôn cả cái bụng đi thì mới kể là xong việc. Nếu chẳng quăng bỏ luôn cái bụng thì lâu ngày về sau nó vẫn còn chứa đựng cái khác. Các ngươi hãy phát tâm tham đi.
Khai thị ngày 18 tháng 10, thất đầu ngày thứ ba. Dụng công thiên nhật, ngộ tại dứt thì. Dụng công ngàn ngày, chỉ ngộ trong dứt thời. Giả sử công phu các ông được không tí nào gián đoạn, dụng công được ngàn ngày thì đối với sự khai ngộ ta dám bảo đảm. Giả sử công phu chưa đến được chỗ đó thì ta không dám bảo đảm. Trong các ông có người đã ở đây được 5-3 năm, cũng có người ở chùa Kim Sơn được 5-3 năm. Tính chung là ở chùa Kim Sơn cao mân 10 năm, 20 năm khổ hạnh, tại sao không được công phu ngàn ngày? Đã có công phu ngàn ngày thì không phải nhất định ở trong thời kỳ đã thức này sẽ khai ngộ sao? Trong thời kỳ đã thức là chuyên môn để nắm chắc công phu khai ngộ. Vì sao mà không khai ngộ được? Bởi vì đáng tiếc cho các ông quá. Tuy nói không có 5 năm, 10 năm, 20 năm công phu, mà ngàn ngày công phu cũng đã có rồi. Nếu các ông không có được ngàn ngày công phu thì đối với sự khai ngộ hãy còn chưa làm đến được. Ta nói như vậy thì trong lòng các ông cho rằng mùa hè khí trời nóng bức quá, lại còn lên chánh điện quá đường, dụng công phu thì chưa được xứng đáng. Đợi đến thời kỳ thay đổi chức sự cần phải phép tắc lớn nhỏ, làm cho hết sức bận rộn, cho đến gia hương đều không phải là lúc dụng công phu. Đã thất mới là chân thật dụng công phu, không được lại bỏ qua nữa. Đại khái các ông đều như thế cả. Ta thấy cái tư tưởng này của các ông cứ cho là một năm chỉ có đã thất mới dụng công phu, mùa hạ thì kiết hạ, lúc thay đổi chức sự thì cũng là thay đổi chức sự, gia hương còn phải lên chánh điện quá đường. Đã thất thì mới cần dụng công phu, loại người như vậy là tệ hại nhất. Tại sao vậy?
Đã thức là phải định kỳ thủ chứng, là lúc nhất văn thiên ngộ, chứ đâu phải là thời kỳ để dụng công phu. Dụng công phu phải ở ngay trong lúc bình thường, ngày thường không chịu dụng công phu, đợi đến đã thức mới dụng công phu, thì đến lúc nào mới có thể khai ngộ được? Ta nói đến chữ ngộ thì còn có phần của các ông không? Ta cho các ông một ví dụ. Trước đời nhà Thanh, người đi học được 10 năm rồi hãy gặp kỳ thi thì đi thi, phải không? Nếu đến trường thi mà còn chưa biết viết chữ, nhìn mặt chữ không ra, trong khi thi mới tập viết, như vậy phỏng có được không? Ra làm quan có phần các ông không? Trong thời kỳ 10 năm học hành, các ông không đi học, chỉ mang cái tên là người đi học. Đến trường thi thì chỉ muốn được đậu làm quan, sợ là không xong rồi. Chúng ta hôm nay đã thức cũng giống như ở trường thi, khổ công 3 năm đã đủ tư cách rồi. Khi nhà chùa mở thiền thất thì phải khai ngộ liền mới đúng. Các ông bình thường mang tiếng dụng công mà thực ra chẳng có dụng công gì cả, đến lúc đã thức làm sao khai ngộ được? Cũng như không đi học mà đi thi, các ông sai lầm như vậy đã lâu lắm rồi, không phải mới hôm nay. Thế thì còn phải đã thức không? Có phải là không đã thức cũng được chăng? Bởi vì các ông không có một người có tư cách đã thức, các ông như vậy là rất phụ ơn nhà chùa. Nhà chùa chỗ nào cũng vì các ông mà lo lắng. Có một tí trái ngược với đạo thì mau mau sửa đổi cho tốt. Như thế, ta dám nói nhà chùa đã hết bổn phận đối với thiên hạ. Chỉ có thể nói các ông phụ ơn nhà chùa, chứ nhà chùa quyết không hề cô phụ các ông. Nếu có người dụng công phu được 5-3 năm, mặc quần áo, ăn cơm, lên chánh điện, quá đường, đi cầu, ngủ nghỉ, đã dụng công đến cực điểm, hôm nay đến chùa Cao Mân dự tính tham gia đã thất lại, muốn được thủ chứng ngay, không ngờ nhà chùa không cho các ông đã thất, vậy thì nhà chùa cô phụ các ông rồi. Ta hỏi các ông còn có một người như vậy không? Ta lại hỏi các ông nữa, đừng nói quá khứ 5 năm, những dụng công phu đã bỏ luống qua, cả mùa hè cũng chưa đề lên một câu thoại đầu, cho đến vào thiền đường Gia Hương cũng không biết đề lên câu thoại đầu. Bây giờ đang thời kỳ đã thức, từng cây hương một, từng thất một, ngồi hương, đi hương, đề được mấy câu thoại đầu. Các ông xét lòng tự hỏi xem, có làm đủ bổn phận đối với người đời không? Đối với bất cứ việc học nào cũng vậy, đều cần phải nói đến tiến bộ. Cái tiến bộ ở trong thiền tông, các ông có biết ở chỗ nào không? Lên chánh điện có tiến bộ, quá đường có tiến bộ, đi cầu có tiến bộ, cho đến nơi nơi đều có tiến bộ cả. Các ông có biết lên chánh điện tiến bộ ở chỗ nào không? Đứng trên chánh điện đầu không có chút nghiêng, thân cũng không tí chút nhích, như thế nào là tiến bộ? Tại sao? Công phu dùng đến chỗ đắc lực, đầu làm sao nghiêng được, thân làm sao nhúc nhích được? Đầu hễ nghiêng, không thấy sắc thì nghe tiếng, thân cử động không nhất thì ngứa, đâu còn công phu nữa. Trong lúc quá đường, lên chánh điện, cho đến mọi nơi, ngay cả đi vào nhà tiêu, nảy nắp cầu không ra tiếng, thậm chí nhướng mày, nháy mắt, đi đứng nằm ngồi, đều đụng công phu. Các ông cần nhận thức chỗ quý trong lúc bình thường của thiền tông, cái chỗ tốt của thiền thất. Các ông hãy phát tâm tham đi.
Khai thị ngày 17 tháng 10, thất đầu ngày thứ nhì. Đã thất để làm gì? Chẳng có gì khác hơn là tinh tiến. Ta nói ngay ra là chân tinh tiến. Tại sao đã thất lại là chân tinh tiến? Lúc bình thường cho là các ông cũng có thể tinh tiến được, nhưng chung quy khó có thể lâu dài mãi được. Ấy là do lúc bình thường có nhiều công việc phiền nhiễu nên không thể trách các ông. Bởi vì vừa đang dụng công tinh tiến thì bản gõ hối phải đi lên chánh điện, mới cảm thấy công phu hơi đắc lực, lại phải đi quá đường. Cho đến việc tuần hương, đó đổi phiên trực thiền đường đều là những việc quấy rối sự dụng công. Nhưng hiện tại đã thất thì không như vậy, không thượng điện, không quá đường, cho đến đi tiêu giấy xúc cũng không cần các ông động tai, có thể cho là chu đáo lắm rồi. Ngày thường tất cả việc quấy rối làm cho trong lòng bận hết sức, nhưng hôm nay thì mọi việc quấy rối đều đã có người quét sạch cả rồi, chẳng còn tí nào nữa. Như vậy có thể hoàn toàn tinh tiến được. Nhưng ta muốn hỏi các ông, tuy mọi việc quấy rối đã quét sạch rồi, chỉ lo rằng trong lòng các ông lại quét không sạch thôi. Các ông đã quét sạch chưa? Mọi người đều đứng ở đây, ta hỏi các ông sạch hay chưa? Các ông hãy xét kỹ thử xem. Nếu muốn nhà chùa giúp các ông thành tựu, vậy thì phải buông bỏ tất cả, chỉ lo dụng công thôi. Các ông còn có được cơ hội tốt này, tất cả chẳng cần chúng ta phải làm gì hết, trống rỗng cả rồi. Để thời gian trôi qua như thế lại là đã thất sao? Để thời gian đi qua trống rỗng như thế thì thật là phụ ơn nhà chùa, mà cũng phụ ơn bản thân các ông. Nhưng hôm nay ta còn để các ông tự phụ ơn mình sao? Các ông phải biết, cái loại nhân cho thời gian bỏ trống qua, hư tiêu tính thí này như đã được gieo xuống, đến khi cảm quả, quả địa ngục thì không biết ra làm sao nữa. Ta nói như vậy, nhưng có lẽ trong lòng các ông lại không như vậy. Vậy thì như thế nào? Quả thật tôi từ lúc vào thiền đường đến nay, việc thượng điện, quá đường, quy củ lớn nhỏ, bận rộn hết sức, chẳng có tí rỗi rảnh. Trước kia đã chịu nhiều khổ sở để học được Kinh Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, cho đến những điều thấy được, lãnh hội được, còn chưa sờ mó, suy nghĩ tới. Ngày nay đã thất tốt rồi, chẳng có việc gì làm, tôi ngồi xuống ôn lại những việc tôi đã trao đổi từ lâu, không muốn để quên mất. Đúng vậy, các ông ngồi xuống trong lòng có như thế không? Ta thấy trong bụng các ông đầy ắp những Lăng Nghiêm, Pháp Hoa tuôn ra như nước chảy. Nhưng hôm nay lo việc căn bản đại sự, thì những kinh giáo các ông chứa đầy trong bụng một chữ cũng chẳng dùng được. Không những một chữ cũng chẳng dùng xong, mà ngay cả một mảy may cũng chẳng dùng được, các ông có tin không? Ta thiết nghĩ, sợ rằng không dễ gì tin được. Tại sao vậy? Các ông cho là trong thiền tông, vì lấy gì một chữ cũng dùng không xong? Vậy thì lấy bảy chỗ trung tâm, mười phen hiển kiến trong Kinh Lăng Nghiêm chẳng là công phu sao? Nhất chân pháp giới trong Kinh Hoa Nghiêm, vì sao thiền tông một chữ càng dùng không được? Thế chẳng phải là khiến các ông khó tin sao? Đúng đó. Vậy thì ta muốn hỏi các ông, có tham câu thoại đầu không? Các ông không cần hỏi câu thoại đầu là pháp lớn hay pháp nhỏ, cứ cho nó là cây củi mục vô dụng đi. Các ông hãy nhai nó xem có mùi vị gì không. Bảo các ông nhai thì cứ nhai thử xem. Chúng ta mắt thì thấy giống nhau. Thí dụ câu thoại đầu viết lên tờ giấy đỏ dán trên cột, các ông thấy, ta cũng thấy, có thể cho là cùng một nhãn kiến đi. Ta nói các ông thấy đỏ, ta thấy xanh, các ông có tin không? Ta không những thấy được chẳng phải là đỏ mà lại là xanh, mà ngay cả xanh cũng bất khả đắc, các ông lại càng khó tin. Ta muốn hỏi các ông, cái câu thoại đầu như củi mục này các ông nhai có được tí mùi vị nào không? Giả sử đã nhai ra được tí mùi vị, tự nhiên sẽ thấy không phải là đỏ mà là xanh. Lại thêm cái tinh tiến này trong thời kỳ đã thất, thì chẳng phải ngay cả đến cái xanh này cũng bất khả đắc sao? Đến lúc đó ta sẽ hỏi ông, Lăng Nghiêm có còn không? Pháp Hoa có dùng được không? Cho đến tất cả kiến văn giác tri có còn không? Các ông thử nghiên cứu xem có phải như thế hay không. Cho nên ta bảo các ông đem tất cả cái học, cái thấy, cái nghe, cái hiểu chứa đầy trong bụng quăng hết đi, quăng bỏ cho thật sạch hết, một chút cũng không cho còn. Có lẽ các ông còn chưa chịu quăng bỏ, dù cho có bỏ cũng không chịu quăng bỏ cho sạch trơn. Mặc dù quăng bỏ cho sạch trơn rồi, thì trong thiền tông cũng chưa cho là xong việc đâu. vậy các ông lại phải đem cả cái da bụng mà quăng tuốt đi luôn thì có thể cho là xong việc chưa? Chưa xong đâu. Việc trong thiền tông phải còn đem quăng luôn cả cái bụng đi thì mới kể là xong việc. Nếu chẳng quăng bỏ luôn cái bụng thì lâu ngày về sau nó vẫn còn chứa đựng cái khác. Các ngươi hãy phát tâm tham đi.
Khai thị ngày 18 tháng 10, thức đầu ngày thứ ba. Dụng công thiên nhật ngộ tại nhất thị, dụng công ngàn ngày chỉ ngộ trong nhất thời. Giả sử công phu các ông được không tí nào gián đoạn, dụng công được ngàn ngày, thì đối với sự khai ngộ ta dám bảo đảm. Giả sử công phu chưa đến được chỗ đó thì ta không dám bảo đảm. Trong các ông có người đã ở đây được 5-3 năm, cũng có người ở chùa Kim Sơn được 5-3 năm. Tính chung là ở chùa Kim Sơn cao mân 10 năm, 20 năm khổ hạnh, tại sao không được công phu ngàn ngày? Đã có công phu ngàn ngày thì không phải nhất định ở trong thời kỳ đã thất này sẽ khai ngộ sao? Trong thời kỳ đã thất là chuyên môn để nắm chắc công phu khai ngộ. Vì sao mà không khai ngộ được? Bởi vì đáng tiếc cho các ông quá. Tuy nói không có 5 năm, 10 năm, 20 năm công phu, mà ngàn ngày công phu cũng đã có rồi. Nếu các ông không có được ngàn ngày công phu thì đối với sự khai ngộ hãy còn chưa làm đến được. Ta nói như vậy thì trong lòng các ông cho rằng mùa hè khí trời nóng bức quá, lại còn lên chánh điện, quá đường, dùng công phu thì chưa được xứng đáng. Đợi đến thời kỳ thay đổi chức sự, cần phải phép tắc lớn nhỏ, làm cho hết sức bận rộn, cho đến gia hương, đều không phải là lúc dùng công phu. Đã thất mới là chân thật dùng công phu, không được lại bỏ qua nữa. Đại khái các ông đều như thế cả. Ta thấy cái tư tưởng này của các ông cứ cho là một năm chỉ có đã thất mới dùng công phu, mùa hạ thì kiết hạ, lúc thay đổi chức sự thì cũng là thay đổi chức sự, gia hương còn phải lên chánh điện quá đường, đã thất thì mới cần dùng công phu. Loại người như vậy là tệ hại nhất. Tại sao vậy? Đã thất là phải định kỳ thủ chứng, là lúc nhất gian thiên ngộ, chứ đâu phải là thời kỳ để dùng công phu. Dụng công phu phải ở ngay trong lúc bình thường. Ngày thường không chịu dụng công phu, đợi đến đã thất mới dụng công, thì đến lúc nào mới có thể khai ngộ được? Ta nói đến chữ ngộ thì còn có phần của các ông không? Ta cho các ông một thí dụ. Trước đời nhà Thanh, người đi học được 10 năm rồi, hễ gặp kỳ thi thì đi thi, phải không? Nếu đến trường thi mà còn chưa biết viết chữ, nhìn mặt chữ không ra, trong khi thi mới tập viết, như vậy phỏng có được không? Ra làm quan có phần các ông không? Trong thời kỳ 10 năm học hành, các ông không đi học, chỉ mang cái tên là người đi học, đến trường thi thì chỉ muốn được đậu làm quan, sợ là không xong rồi. Chúng ta hôm nay đã thất cũng giống như ở trường thi, khổ công 3 năm đã đủ tư cách rồi. Khi nhà chùa mở thiền thất thì phải khai ngộ liền mới đúng. Các ông bình thường mang tiếng dụng công mà thực ra chẳng có dụng công gì cả, đến lúc đã thất làm sao khai ngộ được? Cũng như không đi học mà đi thi. Các ông sai lầm như vậy đã lâu lắm rồi, không phải mới hôm nay. Thế thì còn phải đã thất không? Có phải là không đã thất cũng được chăng? Bởi vì các ông không có một người có tư cách đã thất. Các ông như vậy là rất phụ ơn nhà chùa. Nhà chùa chỗ nào cũng vì các ông mà lo lắng, có một tí trái ngược với đạo thì mau mau sửa đổi cho tốt. Như thế ta dám nói nhà chùa đã hết bổn phận đối với thiên hạ. Chỉ có thể nói các ông phụ ơn nhà chùa, chứ nhà chùa quyết không hề cô phụ các ông. Nếu có người dụng công phu được 5-3 năm, mặc quần áo, ăn cơm, lên chánh điện, quá đường, đi cầu, ngủ nghỉ, đã dụng công đến cực điểm, hôm nay đến chùa Cao Mân dự tính tham gia đã thất, lại muốn được thủ chứng ngay, không ngờ nhà chùa không cho các ông đã thất, vậy thì nhà chùa cô phụ các ông rồi. Ta hỏi các ông, còn có một người như vậy không? Ta lại hỏi các ông nữa, Đừng nói quá khứ 3 năm, 5 năm không dụng công phu đã bỏ luống qua, cả mùa hè cũng chưa đề lên một câu thoại đầu, cho đến vào thiền đường Gia Hương cũng không biết đề lên câu thoại đầu. Bây giờ đang thời kỳ đã thất từng cây hương một, từng thất một, ngồi hương, đi hương, đề được mấy câu thoại đầu. Các ông xét lòng tự hỏi xem có làm đủ bổn phận đối với người đời không? Đối với bất cứ việc học nào cũng vậy, đều cần phải nói đến tiến bộ. Cái tiến bộ ở trong thiền tông các ông có biết ở chỗ nào không? Lên chánh điện có tiến bộ, quá đường có tiến bộ, đi cầu có tiến bộ, cho đến nơi nơi đều có tiến bộ cả. Các ông có biết lên chánh điện tiến bộ ở chỗ nào không? Đứng trên chánh điện, đầu không có chút nghiêng, thân cũng không có tí nhúc nhích, như thế là tiến bộ. Tại sao? Công phu dùng đến chỗ đắc lực, đầu làm sao nghiêng được, thân làm sao nhúc nhích được. Đầu hễ nghiêng, không thấy sắc thì nghe tiếng, thân cử động không nhích thì ngứa, đâu còn công phu nữa. Trong lúc quá đường lên chánh điện cho đến mọi nơi, ngay cả đi vào nhà tiêu đậy nắp cầu không ra tiếng, thậm chí nhướng mày nháy mắt, đi đứng nằm ngồi đều dùng công phu. Các ông cần nhận thức chỗ quý trong lúc bình thường của thiền tông, cái chỗ tốt của thiền thất. Các ông hãy phát tâm tham đi. Khai thị ngày 19 tháng 10, thất đầu ngày thứ tư. Pháp của thiền tông vốn là bất lập văn tự, không mượn ngôn ngữ. Bất lập văn tự thì không có lời để nói, không mượn ngôn ngữ thì không có gì để mở miệng. Cứ theo như thế mà nói thì không cần phải nói chuyện sao? Tại sao mỗi ngày có vài lần khai thị? Phải hiểu rằng trong thiền tông nói chuyện vốn là bất đắc dĩ, vì tâm các ông mỗi mỗi đều khác nhau. Cái bất lập văn tự, không mượn ngôn ngữ của thiền tông là cần phải đạt đến chỗ hành đồng nhất. Mười phương chư Phật, lịch đại tổ sư hành như vậy, hiện tại các ông cũng hành như vậy mới có thể nói không mượn ngôn ngữ. Nay vì các ông tâm hạnh khác nhau, trăm người trăm hạnh, muốn cả trăm người các ông đều quy về một tâm hạnh thôi, cho nên phải nói là vậy. Nhưng lời nói là lời nói của thiền tông. Trong thiền tông bất cứ người nào cũng không cho giảng kinh điển, ngữ lục, công án. Các ông nghe vậy đương nhiên có mối hoài nghi. Kinh điển chư Phật thuyết không được giảng, tại sao ngữ lục, công án của tổ sư lại cũng không được giảng? Bởi vì giảng rồi đối với các ông cũng vô ích. Lại thêm cho các ông tâm của trăm người lại phân thành mấy ngàn cái tâm. Đây là lẽ gì vậy? Cái hành của các ông đều phải đi con đường hướng thượng, lấy câu thoại đầu làm miếng ngói gõ cửa, bi chỉ được. Người xưa tuy có những công án, lúc cha mẹ chưa sinh ra, con chó không có Phật tánh, cho đến 1800 công án. Nhưng bất cứ tổ sư nào cũng đều phải ở một công án mà thâm nhập. Cho nên thiền đường hòa thượng, vị ban thủ, hễ mở miệng là thoại đầu, ngậm miệng lại cũng thoại đầu, nói chuyện cũng thoại đầu, chẳng nói chuyện cũng thoại đầu. Cái này là rất cần yếu trong thiền tông. Trong bụng các ông cứ cho là tham thiền cũng như đi chơi ở Thượng Hải. Hôm nay Tân Thế Giới, ngày mai Đại Vũ Đài, ngày kia Tiên Thi Công Ty, mới tương ưng tâm của các ông. Nhưng hôm nay đến thiền đường, tại sao từ sáng đến tối, từ đầu năm đến cuối năm đều chỉ có một câu thoại đầu, một tí mùi vị cũng chẳng có, làm cho người ta buồn muốn chết đi? Đúng đấy. Lại nữa, lời khai thị chẳng có trình tự gì hết, không có hình ảnh văn chương gì hết, thực làm cho người ta chẳng muốn nghe. Chẳng lạ gì khi người ta nói thông thiền mà không thông giáo, cứ mở miệng là nói bậy. Đúng, thật đáng thương xót cho các ông. Ta nói ấy là các ông không hiểu đạo. Giả sử như các ông thật biết nói bậy, thế thì tốt đấy. Tại sao? Ông không hợp cơ thì ông không chịu nghe, người khác nghe thì thấy hứng thú lắm. Ông nghe thấy tốt, người khác nghe lại không tốt. Bởi vì tâm hạnh mỗi người đều khác nhau, thì nói chuyện làm sao nhất trí được, cho đến việc làm văn chương cũng không có luôn. Các ông lại hiểu sai rồi. Ở đây không cho các ông làm văn chương, cũng không phải giáo môn giảng kinh, y văn thích nghĩa, phân khoa phán giáo. Trong thiền tông, cũng như hôm nay ta nói chuyện này, chuyện kia, cũng có người nghe rồi, nói tốt. Lại lúc ban sư thủ giảng quyền giảng diệu, cũng có người nghe rồi nói tốt. Cái này tức là thô ngôn cặp tế ngữ, khái quy đệ nhất nghĩa. Lời nói thô và tế đều quy về đệ nhất nghĩa, cốt là ở nơi các ông biết nghe. Các ông phải hiểu được cái khổ tâm của người nói chuyện, vì các ông có tâm hành khác nhau, sự bất đồng ấy đều là vọng tưởng chấp trước của các ông. Cho nên các ông có trăm cái tâm, người nói chuyện nói ra trăm cái pháp, muốn dạy cho các ông trăm cái tâm này quy thành một tâm, quả là chẳng dễ gì. Hôm nay ta giảng về đường lối công phu. Người người các ông biết nghe giảng, nghe rồi trong bụng cảm thấy tốt lắm, tựa hồ còn cái nghi tình chưa giảng đến. Vậy ngày mai ta sẽ giảng làm sao để khởi nghi tình lên. Các ông nghe rõ nghi tình, biết khởi lên rồi, nhưng lại không kéo dài được. Hôm sau sẽ giảng đến nguyên do gì làm cho nghi tình không phát khởi được. Từng bước một giảng tới, cho đến từng thất một nói chuyện khác nhau. Thất thứ nhất giảng về việc không hiểu dùng công phu. Thất thứ hai giảng về con đường dùng công phu. Thất thứ ba giảng về tiến bộ của công phu. Thất thứ tư giảng về tin tức của công phu. Thất thứ năm thì giảng về chỗ thấy của công phu. Cho đến thất thứ mười, từ cạn vào sâu, từ xa đến gần. Hôm nay nói chuyện trình tự cho các ông biết rồi, các ông trong lòng có cái nắm được rồi, hãy tham đi. Khai thị ngày 20 tháng 10, thất đầu ngày thứ năm. Các ông đều là mộ đạo mà đến đây vì chùa Cao Mân có đạo để tu. Các ông người nào cũng đều như vậy cả. Nhưng nói câu mộ đạo nghe ra thì thấy dễ nghe lắm, mà nói đến sự thực hành, đạo tại sao phải mộ? Các ông từ ngàn muôn dặm muốn mộ cái đạo của chùa Cao Mân, vậy không phải là hướng ngoại mộ đạo sao? Mộ đạo như vậy chẳng phải là hướng ngoại tìm cầu sao? Đâu cứ đều nhất định phải đến chùa Cao Mân mới có đạo. Đạo vốn không có đông tây nam bắc, cũng không có ông có tôi, cứ trực hạ thừa đương, ngộ ngay lúc đó thì được rồi. Hai chữ thừa đương cũng là lời thừa, vốn không thiếu không thừa, sẵn sàng đầy đủ. Tiếc thay chúng ta vô lượng kiếp trước với chư Phật cũng đã đồng diện mục. Không những đồng diện mục, sợ còn có chỗ siêu việt hơn cả thập phương chư Phật. Bỗng đâu được cái thân quyển quá này, rồi không chịu cái này bèn đổi lấy cái khác, không chịu nữa thì đổi lấy cái khác nữa, từ cái này đổi qua cái kia, thay đổi mãi cho tới ngày nay. Cứ mỗi lần thay đổi thì lại thêm một dấu vết làm cho bản lai diện mục của chúng ta bị che lấp kín mít, một tí hơi cũng không thấu được. Mặc dù bị che lấp kín mít, nhưng nói chung không thiếu sót tí nào. Mười phương chư Phật cũng như vậy, Bồ Tát, Tổ sư cho đến côn trùng nhỏ xíu cũng như vậy, sơn hà đại địa cũng như vậy, thảo mộc tòng lâm cho đến trong hư không, ngoài hư không cũng như vậy, trong một hư không cho đến vô lượng vô số hư không đều như vậy cả. Ông không thiếu sót, ta cũng không thiếu sót, chỉ tiếc một cái là không dám thừa đương. Giả sử chúng ta thừa đương được thì e rằng không phải là người như thế này đâu. May mắn cho chúng ta ngày nay được cái thân xác làm người này, trong thời kỳ làm người này phải nghĩ ra cách thế nào có thể thừa đương được. Đối với cách thừa đương được của mình, cần các ông phải có lòng tin. Nhưng lòng tin trước hết phải tin rằng cái thân xác này chẳng bao lâu sẽ tan hoại, hoại rồi thì đường đi nhiều lắm, không hiểu kiếp nào mới được thành người nữa. Đường trước mắt thì mênh mông, không biết ra thế nào. Phải triệt để tin cái mặt mũi bổn lai của mình, phải hết sức tin tưởng mình như thế. Không thừa đương thì không được, không hiểu cái ta thì không được. Tự tin được mình thì tiếp tục phải tin phương pháp của câu thoại đầu. Câu thoại đầu là thừa đương mình, câu thoại đầu là phương tiện để mình hiểu. không phải chỉ nói câu thoại đầu có bao nhiêu cái tốt, mà còn muốn các ông tự mình thấy đến được là câu thoại đầu xác thực không sai. Nhưng vài các ông dùng công phu, các ông lại cho rằng câu thoại đầu này dùng được gì đâu. Niệm Phật là ai? Niệm Phật là tôi. Còn có người khác niệm Phật cho tôi sao? Không những các ông sơ tham mới có tình hình như vậy thôi đâu. Lúc ta còn tham học, đến các chùa thấy dán câu niệm Phật là ai, thấy qua rồi thì cảm thấy hình như không giống với tất cả học vấn thế gian. Học vấn thế gian hãy học thì thông liền, còn câu thoại đầu thì không dễ gì thông. Nghiên cứu như vậy, niệm Phật là ai, là tôi chăng? Suy nghĩ một hồi thì cảm thấy không phải là tôi, vậy lấy gì làm tôi? Hơn nữa, tôi nói niệm Phật là tôi, tôi hôm nay sửa tấm giấy đỏ lại, niệm Phật là tôi, thế có thể được không? Nếu không sửa được, tức là không phải tôi. Vậy không phải tôi thì là Phật sao? Không phải, tất cả đều không phải. Như vậy suy nghĩ phân biệt một lúc, quay đầu lại mới biết mình đã sai lầm rồi. Ai dạy ông ở trong phân biệt suy nghĩ mà dùng công phu? Ông phải biết đề lên câu thoại đầu. Cảm thấy không hiểu thì ở chỗ không hiểu không rõ mà đi tìm cứu cánh, ấy tức là nghi tình. Ở trong nghi tình này dụng công phu lâu đi rồi, dụng đến quay đầu trở lại, lúc ấy ông mới triệt để nhận thức được chính mình. Hãy tham đi. Khai thị ngày 21 tháng 10, Thất Đầu ngày thứ sáu. Lúc Phật còn tại thế, có một người ngoại đạo đem qua cúng Phật, lạy xong Phật nói bỏ qua xuống. Người ngoại đạo bèn bỏ qua xuống, Phật lại nói buông tay ra. Người ngoại đạo buông tay xuống, Phật lại nói nữa buông thân người xuống. Người ngoại đạo đứng ngơ ngác cả nửa ngày, thân làm sao buông xuống được, bèn hỏi thưa Thế Tôn, thân làm sao buông xuống được? Phật nói không buông xuống được thì gánh lên đi. Người ngoại đạo liền ngộ, các ông thử nghĩ xem, hai chữ buông xuống còn có gì quý hơn đâu. Cho nên ta thường dạy các ông buông xuống, thân cũng buông xuống, thế giới cũng buông xuống, hai chữ buông xuống cũng buông xuống luôn. Các ông chẳng những không chịu buông xuống mà hình như còn muốn nhiều thêm chút nữa mới vừa lòng. Bởi vì trước kia đã có cái thói quen lấy được sự nhiều cho là tiến bộ, được ít là không tiến bộ. Cho nên hôm nay học kinh Lăng Nghiêm, ngày mai học kinh Pháp Hoa, ngày mốt kinh Hoa Nghiêm, càng nhiều càng tốt. Các ông nghe nói hôm nay giảng câu thoại đầu này, ngày mai giảng trước khi cha mẹ chưa sanh ra, ngày mốt giảng con chó không có Phật tánh. Mỗi ngày đổi một câu thoại đầu, như thế mới vừa lòng các ông. Nghe cho nhiều lắm thì mới thấy phải. Hôm nay ta bảo các ông buông xuống thì phải buông xuống cho đến không còn chỗ nào để buông nữa. Cái chỗ không có cái gì để buông ấy cũng còn phải buông luôn. Nếu không lãnh hội được đích chỉ Thiền Tôn ở chỗ này, không chịu tin từ cái tâm tha thiết của Thiền Tông, thì các ông sanh ra sự hiểu lầm. Đã có sự hiểu lầm này rồi thì gieo cái nhân phỉ báng, tương lai sẽ chiêu cảm cái quả phỉ báng, lúc ấy thì khổ chết thôi. Cái hiểu lầm của các ông ở chỗ nào? Thứ nhất, bảo các ông buông xuống thì buông xuống, buông xuống rồi trong tư tưởng mình suy nghĩ này nọ như ở trong cái động đen tối. Thứ hai, bảo các ông lấy cái nghe được, học được, lãnh hội được, tất cả đều buông xuống, các ông không chịu buông xuống, trái lại còn nổi tâm sân lên nói rằng Thiền Tông mở miệng không nói cái không đúng của giáo môn thì nói cái không đúng của Tịnh Độ. Đó không phải là chuyên môn phỉ báng giáo môn, phỉ báng Tịnh Độ sao? Các ông hiểu lầm như vậy, ấy là sai một mãi may, mất đi một ngàn dặm rồi. Bởi vì các ông không hiểu cửa Thiền Tông là cái cửa gì. Ấy là cái cửa tuyệt tướng, siêu tông, ly danh, ly tướng. Cũng không phải bảo ông hủy bỏ kinh điển, dứt bỏ Tịnh Độ, không có sự như vậy đâu. Chỉ bảo các ông trong thời kỳ tham thiền này phải buông bỏ tất cả, tức bảo các ông nghỉ ngơi cái tâm. Cho nên nói nghỉ ngơi tức là bồ đề. Muốn bảo các ông nghỉ ngơi cho đến một mảy lông cũng không có mới được. Nếu còn một mảy lông nào sẽ che khuất cả hư không. Ta lại cho một thí dụ. Như người đi học nghề thợ mộc, học được 5-3 năm cho là học nghề thành rồi, cưa cũng biết cưa, bào cũng biết bào, vì kiếm không được nhiều tiền liền đổi sang nghề may giá. Học may thì phải học cầm kéo phải không? Ông đến tìm may mà còn đem búa đem cưa sao? Búa với cưa còn có chỗ dùng chăng? Không những búa cưa đều không dùng được, cũng không cho cả cái tâm làm thợ mộc tồn tại. Bởi vì tay ông cầm kim mà trong tâm lại là thợ mộc, thì việc may giá của ông làm sao học thành được? Hôm nay các ông tham thiền, đương nhiên phải lo việc tham thiền. Tham thiền cần phải buông xuống, cần phải nghỉ ngơi. Các ông đem sự học được, nghe được, lãnh hội được đựng trong bụng, thế còn có chỗ dùng gì được đâu? Thiền còn tham được chăng? Cũng như học thợ may đem búa đến đục đựng cái túi đeo trong người vậy. Các ông suy nghĩ cẩn thận xem có phải không? Không phải cứ nghe ta nói là xong việc đâu. Cần phải trong tâm các ông lãnh hội triệt để mà nói đúng thế mới được. Tham thiền cần phải buông bỏ muôn niệm. Nếu có một tí không buông bỏ thì cái một tí này sẽ che khuất cả hư không. Các ông lãnh hội được chưa? Chúng sanh từ vô lượng kiếp đến nay, chỉ vì cái không buông bỏ, lớn là thế giới, nhỏ là thân tâm, một đời một kiếp đến nay, tương lai lại sẽ chẳng là nối tiếp một đời sao? Chúng ta muốn làm người phản bổn quy nguyên mà không đem thân tâm, thế giới giết bỏ hết, thì phản bổn quy nguyên chỉ là nói suông thôi, thực sự thì làm không đến được. Nếu muốn danh và thực phù hợp nhau thì trước hết cần phải biết thế giới từ đâu mà đến, thân từ đâu mà có, tâm lấy gì mà có. Nếu biết được thân tâm thế giới từ đâu mà có thì mới có thể cắt đứt từ căn bản, một hết thì tất cả đều hết, mới là rút củi dưới đáy nồi ra để nước ngưng sôi. Nếu không giải quyết từ căn bản chỉ là múc canh để nước ngưng sôi thôi. Thế giới lấy gì mà có? Phải hiểu thế giới lấy thân mà có, thân lấy tâm mà có, tâm lấy mê hoặc mà có. Muốn quét sạch thân tâm thế giới thì trước tiên trên căn bản phải quét sạch cái mê hoặc. Mê hoặc quét sạch rồi thì tâm sẽ sạch, tâm sạch rồi thì thân phải sạch, thân sạch rồi thế giới đương nhiên sạch sẽ luôn. Như vậy phương pháp quét mê là đề lên câu thoại đầu. Phương pháp này quét mê rất triệt để. Mê nếu không có câu thoại đầu thì không thể quét sạch căn bản được. Các ông sau khi có thể lấy câu thoại đầu khổ công tham cho thông rồi thì hành cái hạnh đại bi cứu thế. Cái hạnh nào lại không được đâu? Sợ cái học cả đời các ông không đủ dùng, muốn các ông đều đầy đủ chánh tri chánh kiến, để tránh cái hảo tâm vì đạo mà lại chịu lấy cái quả ác. Phải nhanh chóng lên, hãy phát tâm tham đi.
Khai thị ngày 22 tháng 10, thất đầu ngày thứ bảy. Thật tội nghiệp cho người đời nay, người nào mở miệng cũng biết nói liễu sinh, ngậm miệng tới thoát tử, nhưng sợ còn chưa biết cái gì gọi là sinh, làm sao gọi là tử. Chẳng những người thế gian như vậy, ngay cả người tu hành chúng ta cũng như vậy luôn. Lấy chuyện người xuất gia ngày nay của chúng ta mà nói, tối ngày dụng công phu sợ còn chưa biết dụng công phu làm gì, hiện tại tu nhân gì, tương lai cảm quả gì, chắc các ông chưa có một người hiểu được. Tối ngày chỉ là trống rỗng trôi qua thôi, cũng chẳng hiểu trời bao cao, đất bao dày, thế nào là tứ thánh, thế nào là lục phàm. Chúng ta hôm nay ở thiền đường tu là tu nhân gì, tương lai cảm được quả gì, chắc không có người hiểu được. Các ông nếu có người hiểu được thì e rằng ta không bảo các ông dụng công phu, các ông còn chịu không dụng chăng? Các ông phải biết, hôm nay ở thiền đường gieo cái nhân thành Phật, tương lai nhất định cảm được cái quả thành Phật. Người xưa nói, nhân nào quả nấy, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Chúng ta người dụng công phu chỉ cần quyết tâm triệt để mà dụng đi, bất kể 3, 5, 8, 10 năm cũng được, 30 năm, 50 năm cũng được. Nói tóm lại, lấy đại ngộ làm cứu cánh triệt để. Cổ nhân nói, treo cao túi bát, lấy ngộ làm kỳ hạn, cứ ngay thẳng mà dụng công đi. Quyết định lấy câu thoại đầu làm chánh hành của ta, dù kiếp này không ngộ thì phát nguyện kiếp sau, không hỏi 3 kiếp, 5 kiếp hay 30 kiếp, quyết định không tu pháp môn nào khác. Các ông muốn được cái chí nguyện kiên cố như vậy mà hành, thì ta dám đảm bảo nhất định sẽ khai ngộ. Hành như vậy mà không khai ngộ thì chư Phật, tổ sư há lại chẳng rơi vào vọng ngữ sao? Tổ Triệu Châu nói, các ông hành như vậy mà không khai ngộ thì chặt cái đầu của lão tăng đi. Phương pháp tham thoại đầu này là phương pháp chân thật bất hư, là pháp căn bản của tất cả các loài hữu tình, vô tình. Chỉ cần dụng công phu, không hỏi khai ngộ hay không khai ngộ, không cần ông lo nghĩ đến ngộ. Nếu chỉ muốn khai ngộ mà không chịu dụng công phu thì làm sao ngộ được? Cổ nhân nói, không cần cầu ngộ, chỉ cần đề lên câu thoại đầu, thẳng tay mà tham, tham đến sân cùng thủy tận. Ồ lên một tiếng, được đến chỗ này như người uống nước lạnh nóng tự biết. Trong quá khứ có một vị tham thiền, ở thiền đường 3 năm, chê trong thiền đường người đông làm lộn xộn, tự thấy công phu không được thâm nhập, bèn bỏ đi vào núi. Ở trên núi cất một nhà tranh, trồng một ít cải, ban ngày trông chừng không cho chim rừng ăn cải, ban đêm hổ sói tranh giành, ngày đêm chẳng yên, đối với công phu mình cũng bị xáo trộn. Ở trên núi 3 năm rồi công phu cũng không thâm nhập được, bèn chẳng muốn ở nữa, muốn tìm một căn nhà để nhập thất, như thế mới tương ưng với công phu. Đi khất thực được 2-3 năm, gặp một cụ già tại gia đã kiến tánh. Bà ấy thấy người tham thiền này rất có đạo đức hạnh trì, bèn thỉnh đến nhà mời dùng cơm chay và nói chuyện về tâm rất là tương đắc. Bà ấy nói, thưa đại sư, tôi muốn thành tựu cho sự nhập thất của người. Người tham thiền nghe rồi nói, rất tốt, tôi đang muốn nhập thất đây. Bà ấy bèn đưa sư nhập thất. Bà cụ trong nhà không có ai ngoài cô con gái mới 16 tuổi, cũng đã khai ngộ. Bà sai con gái mỗi ngày đem cơm xuống cho sư ăn. Được 3 năm sau, bà bảo con gái, con đã đưa cơm được 3 năm rồi, hôm nay đưa cơm, đợi thầy ấy ăn xong thì con đến ôm cứng lại, bảo ông nói. Người con gái nghe rồi nhớ kỹ và cũng làm theo lời dặn, đến ôm chặt rồi bảo rằng, nói đi. Người tham thiền nói, khô mộc ỷ hàng giam, tam đông vô noãn khí, cây khô dựa trên núi tuyết, mùa đông chẳng chút hơi ấm. Người con gái buông tay về nhà kể lại cho mẹ nghe. Bà ấy nghe xong rồi mắng người tham thiền đuổi đi, đốt luôn cái ăn tranh và nói, tôi cúng dường 3 năm mà chỉ cúng dường một thằng chết. Người tham thiền nghe cảm thấy mắc cỡ, bèn cầm bồ đoàn lên mà đi khất thực nữa, tự trách mình được người ta cúng dường 3 năm mà chưa khai ngộ, bị họ chửi mắng rất là tủi hổ. Bèn ra sức công phu, khất thực 3 năm lại đến chỗ bà nọ, cùng nói chuyện công phu, yêu cầu bà cho nhập thất một lần nữa. Lại nhập thất thêm 3 năm và bà ấy cũng bảo con gái đưa cơm như trước. Tròn 3 năm, cô gái cũng y theo lời mẹ dặn trước, lại đến ôm chặt lấy người tham thiền bảo, nói đi, nói đi. Kỳ này, người tham thiền mở miệng đáp lại, trời biết, đất biết, ngươi biết, ta biết, đừng cho bà già ngươi biết. Cô gái về nhà kể lại cho mẹ nghe. Bà mẹ nghe rồi trong lòng hoan hỷ, nói với người tham thiền, tốt lắm rồi, tốt lắm, tốt lắm, mừng người đã khai ngộ rồi. Các ông nghe chuyện này rồi thì hãy tưởng tượng xem, ngươi biết, ta biết, đừng cho bà già ngươi biết. Nếu là người thế gian nói vậy thì có còn là chuyện tốt không? Đại khái các ông cùng có một cách lãnh hội như vậy. Nếu lãnh hội như vậy là sai lầm rồi. Bảo các ông ở trên bổn phận mà lãnh hội, các ông tưởng tượng xem có lãnh hội được hay không. Nếu không lãnh hội được thì cứ tham đi.